Kinh số 265, Tần Đầu Thành. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Câu Tác La, du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân Thứ, phía bắc thành Tần Đầu. Bây giờ trong thành Tần Đầu, có các gia chủ Bà La Môn đều nghe tiếng Thế Tôn đang ở nước Câu Tác La, du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân Thứ, phía bắc thành Tân Đầu. Họ nghe như vậy rồi, tất cả đều ra khỏi thành, đi đến rừng Thân Thứ, chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Bây giờ, Đức Phật nói với các gia chủ Bà La Môn thành Tân Đầu. Nếu có người hỏi các ông, những hạng Sa Môn, Bà La Môn nào không đáng cung kính, lễ bái, thừa sự, cúng dường, thì các ông nên đáp là: nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào mắt thấy sắc mà chưa lìa được tham, chưa lìa được dục, chưa lìa ái, chưa lìa khao khát, chưa lìa niệm, nội tâm không tịch tịnh, việc làm phi pháp, hành vi thô tháo, đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý, pháp lại cũng như vậy, những hạng tỳ kheo như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, thừa sự, cúng dường. Nói như vậy xong, lại có người khác hỏi: vì sao những sa môn này không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường? Các ông nên trả lời: chúng tôi mắt thấy sắc mà không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh. Và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Những sa môn, Bà La Môn kia khi mắt thấy sắc cũng không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm họ không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi, và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Chúng tôi tìm sự sai biệt ở đây, nhưng không thấy họ khác biệt chúng tôi chỗ nào, vì vậy chúng tôi không cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường các hạng sa môn, Bà La Môn như vậy. Nếu có người hỏi, những sa môn, Bà La Môn nào đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường? Các ông nên trả lời: nếu những vị ấy khi mắt thấy sắc mà lìa dục, lìa tham, lìa ái, lìa khao khát, lìa niệm, trong tâm họ tịch tịnh, không hành động phi pháp, làm những hạnh bình đẳng, việc làm không lôi thôi, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Những hạng sa môn, Bà La Môn như vậy đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường. Nếu lại hỏi, vì sao những sa môn, Bà La Môn này được cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường? Các ông nên trả lời: chúng tôi mắt thấy sắc, không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, việc làm lôi thôi, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Những vị sa môn, Bà La Môn này lại lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa khao khát, lìa niệm, nội tâm tịch tỉnh, hành động đúng pháp, hành động không thô tháo, và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Ở đây chúng tôi tìm sự khác biệt và thấy những gì ý có chỗ khác chúng tôi. Vì thấy có sự sai biệt nên chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường các sa môn, Bà La Môn ý. Đã trả lời như vậy, nếu có người lại hỏi, những sa môn, Bà La Môn này có hành vi gì, có hình mạo thế nào và có dấu hiệu nào để khiến cho các ông biết những sa môn, Bà La Môn này lìa tham, hướng đến điều phục tham, lìa sân, hướng đến điều phục lìa sân, lìa si, hướng đến điều phục lìa si? Các ông phải trả lời rằng, chúng tôi thấy sa môn, Bà La Môn này có những biểu hiện như thế này: ở trong rừng vắng, dưới bóng cây, giường thấp hoặc nơi nệm cỏ, tu hạnh viễn ly, xa lìa người nữ, ưa gần người độc cư, để cùng thiền tịnh tư duy. Nếu ở những chỗ đó mà không sắc được thấy bởi mắt, có thể sanh tâm tham đắm, không tiếng được nghe bởi tai, có thể sanh tâm tham đắm, không mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, có thể sanh tâm tham đắm. Những sa môn bà la môn này có hành vi như vậy, có hình mạo như vậy và có dấu hiệu như vậy để khiến cho các chúng tôi biết những sa môn bà la môn này lìa tham hướng đến điều phục tham, lìa sân hướng đến điều phục lìa sân, lìa si hướng đến điều phục lìa si. Khi ý, các sa môn và gia chủ bà la môn bạch Phật: Kỳ diệu thi Thế Tôn, Ngài không tự khen mình, không chê mình, mà chỉ nói ý nghĩa. Mỗi người nơi các nhập xứ tự mình phân biệt nhiễm ô hay thanh tịnh. Nói rộng duyên khởi, đúng lời nói của Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Giống như người cứu được kẻ chết chìm, như mở chỗ bích kính, như chỉ lối cho kẻ lầm đường, như thắp đèn nơi tối. Cũng vậy, Thế Tôn không khen mình, chê người, mà chỉ nói ý nghĩa, vân vân cho đến như lời Như Lai nói. Các gia chủ Bà La Môn ở thành Tân Đầu sau khi nghe những điều Đức Phật đã nói, vui vẻ làm lễ ra về. Kinh số 266. Oanh Phát Một Kiền Liên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Kalanda nơi thành Dương Xá. Bấy giờ có một kiền liên tóc búi xuất gia đi đến chỗ Phật, cùng nhau hỏi thăm xong ngồi qua một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với một kiền liên tóc búi: Ông từ đâu đến? Một kiền liên bạch Phật: Tôi theo chúng ngoại đạo Sa Môn Bà La Môn Giá La Ca xuất gia, vừa hội họp ở giảng đường Dĩ Tằng để nghe pháp, và từ rừng đó đến đây. Phật bảo một kiền liên tóc búi: Ông vì những phước lực gì mà nghe thuyết pháp từ các chúng sa môn bà la môn ngoại đạo Giá La Ca xuất gia kia? Một kiền liên tóc bệnh bạch Phật: Tôi thử nghe phước lợi mà họ luận nghị tranh hơn nhau, nghe phước lợi mà họ phản bác luận nghị nhau. Phật bảo một kiền liên: Từ xưa tới nay, các sa môn bà la môn ngoại đạo Giá La Ca xuất gia luận nghị tranh hơn nhau, phản bác luận nghị nhau về phước lợi, phá hoại lẫn nhau. Một kiền liên tóc bệnh bạch Phật: Cù Đàm vì phước lợi mà nói những pháp gì cho các đệ tử, để cho các đệ tử nói lại cho người khác nghe, mà không phỉ báng Như Lai, không thêm không bớt, nói chân thật, nói đúng pháp, nói đúng theo thuận thứ của pháp, để không một người nào có thể đến so sánh, nạn vấn chỉ trích. Phật bảo một kiền liên: Vì phước lợi quả báo của mình giải thoát mà nói lại cho người nghe, không phỉ báng Như Lai, không trái đạo lý, nói đúng pháp, đúng thuận thứ của pháp, không ai có thể đến so sánh, nạn vấn chỉ trích. Một kiền liên tóc bệnh bạch Phật: Bạch Cù Đàm, có pháp nào mà các đệ tử tu tập, thường xuyên tu tập sẽ khiến thành tựu viên mãn phước lợi minh giải thoát chăng? Phật bảo một kiền liên tóc bệnh: Có bảy giác phần, tu tập và thường xuyên tu tập sẽ khiến thành tựu viên mãn phước lợi minh giải thoát. Một kiền liên tóc bệnh bạch Phật: Có pháp nào mà tu tập nhiều sẽ khiến cho bảy giác phần đầy đủ chăng? Phật bảo: Có bốn niệm xứ, tu tập nhiều sẽ khiến bảy giác phần được đầy đủ. Một kiền liên tóc bệnh lại bạch Phật: Lại có pháp nào mà tu tập nhiều sẽ khiến cho bốn niệm xứ đầy đủ chăng? Phật bảo một kiền liên tóc bệnh: Có ba diệu hành, tu tập nhiều sẽ khiến cho bốn niệm xứ đầy đủ. Một kiền liên bạch Phật: Lại có pháp nào mà tu tập sẽ khiến cho ba diệu hạnh đầy đủ chăng? Phật bảo một kiền liên: Có luật nghi của sáu xúc xứ, tu tập nhiều sẽ khiến ba diệu hạnh đầy đủ. Một kiền liên tóc bệnh bạch Phật: Thế nào là luật nghi của sáu xúc xứ mà tu tập nhiều sẽ khiến cho ba diệu hạnh đầy đủ? Phật bảo một kiền liên tóc bệnh: nếu sắc được nhận thức bởi mắt, vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, có khả năng nuôi lớn dục lạc, sẽ khiến cho người hệ lụy. Tỳ kheo kia khi thấy sắc này, không hoan hỷ, không tán thán, không duyên theo, không đắm trước, không trụ vào. Hoặc sắc được nhận thức bởi mắt, không dự ý, không đáng ưa, không đáng nhớ, đưa đến cảm giác khổ. Các tỳ kheo này khi thấy, không sợ, không ghét, không hiềm, không tức tối. Đối với sắc đẹp kia, khi mắt đã thấy, hoàn toàn không duyên đắm. Đối với sắc không đẹp, khi mắt đã thấy, hoàn toàn không duyên đắm, nội tâm an trụ bất động, khéo tu giải thoát, tâm không lười mỏi. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thức, pháp, lại cũng như vậy. Như vậy, đối với sáu xúc xứ mà tu tập nhiều, đầy đủ ba diệu hành. Thế nào là tu ba diệu hành khiến đầy đủ bốn niệm xứ? Đa văn thánh đệ tử ở chỗ vắng vẻ trong rừng, dưới bóng cây, tu học như vậy, tư duy như vậy. Ác hành của thân này, đời sau phải chịu ác báo. Nếu ta hành động với ác hành của thân, chắc phải tự sanh chán nản, hối hận, bị người khác chê trách. Đại sư cũng chê trách, những người đồng phạm hạnh cũng đúng pháp mà chê trách ta. Tiếng ác đồn khắp mọi nơi, thân hoại mạng chung sẽ rơi vào địa ngục. Đối với ác hành của thân, thấy quả báo đời này, đời sau như vậy. Cho nên phải dứt trừ ác hành của thân, phải tu thân diệu hành. Đối với ác hành của miệng, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là đã tu tập ba diệu hành, được bốn niệm xứ thanh tịnh đầy đủ. Thế nào là tu tập bốn niệm xứ để được bảy giác phần đầy đủ? Này một kiền liên, như vậy an trụ với quán thân trên toàn thân. Kia khi an trụ với quán thân trên toàn thân, nhiếp niệm an trú không sao lãng. Bấy giờ phương tiện tu tập niệm giác phần. Khi đã phương tiện tu tập niệm giác phần rồi, được niệm giác phần đầy đủ, ở nơi tâm niệm kia mà chọn lựa pháp, rồi suy tầm, suy tưởng, tư lường, bấy giờ phương tiện tu tập trạch pháp giác phần. Khi phương tiện tu tập trạch pháp giác phần rồi, được trạch pháp giác phần đầy đủ, chọn lựa pháp này, suy tầm, suy tưởng, tư lường, phương tiện tu tập tinh tấn giác phần. Sau khi đã phương tiện tu tập tinh tấn giác phần rồi, được tinh tấn giác phần đầy đủ, nhờ siêng năng tinh tấn nên sanh tâm hoan hỷ. Bây giờ dùng phương tiện tu tập hỷ giác phần. Khi phương tiện tu tập hỷ giác phần rồi, được hỷ giác phần đầy đủ, do tâm hỷ, thân tâm tịch tỉnh. Bây giờ tu tập khinh an giác phần. Khi đã tu tập khinh an giác phần rồi, được khinh an giác phần đầy đủ, thân tâm tịch tỉnh, được tam ma đề. Bây giờ tu tập định giác phần. Khi đã tu tập định giác phần rồi, được định giác phần đầy đủ, tức là tâm chuyên nhất, tham ưu đình chỉ, nội tâm hành xả, phương tiện tu tập xả giác phần. Khi đã phương tiện tu tập xả giác phần, được xả giác phần thanh tịnh đầy đủ. Đối với thọ, tâm, pháp, niệm xứ cũng nói như vậy. Tu tập bốn niệm xứ như vậy, bảy giác phần được đầy đủ. Thế nào là tu tập bảy giác phần để đầy đủ minh, giải thoát? Này một kiền liên, nếu tỳ kheo tu tập niệm giác phần y diễn ly, y ly dục, y diệt tận, hướng đến xả, tiến đến tu niệm giác phần, chứng đắc minh, giải thoát, thanh tịnh viên mãn. Chi tiết cho đến tu tập xả giác phần cũng nói như vậy. Đó gọi là tu tập bảy giác phần, chứng đắc minh, giải thoát, thanh tịnh viên mãn. Như vậy một kiền liên, pháp pháp nương nhau từ bờ này đến bờ kia. Sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, một kiền liên tốc bệnh, xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Khi ấy, một kiền liên thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp. Hết những nghi ngờ, mê hoặc, không do ai khác mang đến. Ở trong chánh pháp luật, tâm đạt được sự không sợ hãi. Ông từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, chắp tay bạch rằng: Nay con có được xuất gia thọ cụ túc ở trong chánh pháp luật không? Phật bảo Mục Kiền Liên: Nay ông đã được xuất gia, được thọ cụ túc giới trong chánh pháp luật. Sau khi được xuất gia rồi, Mục Kiền Liên chuyên cần tư duy không buông lung cho đến thành A-La-Hán. Kinh số 267. Chư Căn Tu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại Ca Di Già La Mâu Chơn Lân Đà. Bấy giờ có một niên thiếu tên là Uất Đa La, là đệ tử của Ba La Xà Na, đi đến chỗ Phật cung kính hỏi thăm rồi ngồi lui một bên. Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi Uất Đa La: Thầy con là Ba La Xà Na, có dạy cho các con tu tập các căn không? Uất Đa La trả lời: Bạch Cù Đàm đã có dạy. Đức Phật bảo Uất Đa La: Thầy con dạy tu về các căn như thế nào? Uất Đa La bạch Phật: Thầy con nói mắt không nhìn thấy sắc, tai không nghe tiếng, đó là tu về căn. Phật bảo Uất Đa La: Nếu như lời thầy con nói thì những người mù tu căn chăng? Vì sao? Vì chỉ có người mù mới không thấy sắc bằng mắt. Bấy giờ Tôn giả A Nan đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật. Tôn giả nói với Uất Đa La: Như lời của Ba La Xà Na nói, người điếc tu căn chăng? Vì sao? Vì chỉ có người điếc tai mới không nghe tiếng. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan: Khác sự tu căn vô thượng trong pháp luật của hiền thánh. Tôn giả A Nan bạch Phật: Xin Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo nói về sự tu căn vô thượng trong pháp luật của hiền thánh, để cho các tỳ kheo nghe xong sẽ dâng lời thực hành theo. Phật bảo A Nan: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh. Thấy sắc vừa ý, muốn tu sự nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, không vừa ý, muốn tu sự không nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, vừa ý không vừa ý, muốn tu sự nhàm tởm không nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, không vừa ý vừa ý, muốn tu sự không nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, vừa ý không vừa ý, vừa không vừa ý, muốn tu lìa bỏ cả hai sự nhàm tởm và không nhàm tởm của Như Lai, an trụ xả tâm với chánh niệm chánh trí. Như vậy A Nan, nếu có người nào đối với năm trường hợp này tâm khéo điều phục, khéo đóng kín, khéo thủ hộ, khéo nhiếp trì, khéo tu tập, đó là ở nơi mắt và sắc mà tu tập căn vô thượng. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, pháp cũng lại như vậy. Này A Nan, đó gọi là tu căn vô thượng trong pháp luật của thánh hiền. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là sự tu căn của hiền thánh trong pháp luật của hiền thánh? Phật bảo A Nan: Duyên và sắc, nhãn thức sanh, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia cũng phải biết như thật như vậy. Ta, duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Đây là tịch diệt, đấy là thắng diệu, tức là xả bỏ hết. Khi đã xả bỏ được hết, lìa bỏ cả nhàm tởm và không nhàm tởm, giống như người lực sĩ trong khoảnh khắc khẩy móng tay, thoáng chốc biến mất. Cũng vậy, duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, trong chốc lát như vậy đều diệt hết, đạt đến chỗ lìa bỏ nhàm tởm và không nhàm tởm, an trụ xả. Cũng vậy, duyên tai và tiếng, sanh nhĩ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật như vậy, ta, nhĩ thức nghe tiếng, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Đấy là tịch diệt, đấy là thắng diệu, tức là xả bỏ hết. Khi đã xả bỏ được hết, lìa bỏ cả nhàm tởm và không nhàm tởm, giống như người lực sĩ trong khoảnh khắc khẩy móng tay, thoáng chốc lát tiếng phát ra liền mất. Cũng vậy, duyên tai và tiếng, sanh nhĩ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, đó là xả. Đạt được xả rồi, lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật như vậy. Ta, duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Đây là tịch diệt, đây là thắng diệu, tức là xả bỏ hết. Khi đã xả bỏ được hết, lìa bỏ cả nhàm tởm và không nhàm tởm. Thí như hoa sen ở dưới nước không nhiễm bùn. Cũng vậy, duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt hết. Có nghĩa là buông xả. Khi buông xả rồi thì sẽ lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia biết như thật như vậy. Ta, duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, tịch diệt thắng diệu. Có nghĩa là buông xả. Khi buông xả rồi thì sẽ lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Như người lực sĩ nhổ hết vị ra không còn gì nữa. Cũng vậy, duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, nghĩa là buông xả. Khi buông xả hết rồi sẽ xa lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Duyên thân và thức, sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận. Đa văn thánh đệ tử biết như thật như vậy. Ta, duyên thân và xúc, sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, tịch diệt thắng diệu. Nghĩa là buông xả. Khi buông xả rồi thì sẽ lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Thí như duyên sắc đốt thật nóng, rưới vào một giọt nước, giọt nước liền tiêu mất. Cũng vậy, duyên thân và xúc sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, nghĩa là buông xả. Khi buông xả rồi thì sẽ lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận. Đa văn thánh đệ tử biết như thật như vậy. Ta, duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận. Đó là tịch diệt thắng diệu, nghĩa là buông xả. Khi buông xả rồi thì sẽ lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Thí như người lực sĩ chặt ngọn cây ta la. Cũng vậy, duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý, không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, nghĩa là buông xả. Khi buông xả rồi thì sẽ lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Này A Nan, đó là sự tu căn của hiền thánh trong pháp luật của hiền thánh. Thế nào là vị hữu học thấy đạo tích trong pháp luật hiền thánh? Phật bảo A Nan, duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Đa văn thánh đệ tử kia hổ thẹn ghét tởm. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm duyên nhau sanh ra ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý. Đa văn thánh đệ tử kia hổ thẹn ghét tởm. Này A Nan, đó gọi là hữu học thấy đạo trong pháp luật hiền thánh. Này A Nan, đó gọi là sự tu căn của hiền thánh trong pháp luật của hiền thánh. ta đã nói về sự tu căn của hiền thánh trong pháp luật của hiền thánh, đã nói hữu học thấy đạo trong pháp luật hiền thánh. Này A Nan, ta vì các thanh văn đã làm việc cần làm, các ngươi hãy cùng làm những việc cần làm. Nói chi tiết như kinh Dọa Rắn Độc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 268. Lục lục. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại xóm Điều Ngưu, Câu Lưu Xấu. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Nay ta sẽ nói pháp cho các ngươi, khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện, thiện nghĩa, thiện dị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Có sáu pháp sáu. Những gì là sáu? Đó là sáu nội nhập xứ, sáu ngoại nhập xứ, sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu ái thân. Sáu nội nhập xứ là những gì? Đó là nhãn nhập xứ, nhĩ nhập xứ, tỷ nhập xứ, thiệt nhập xứ, thân nhập xứ, ý nhập xứ. Sáu ngoại nhập xứ là những gì? Đó là sắc nhập xứ, thanh nhập xứ, hương nhập xứ, vị nhập xứ, xúc nhập xứ, pháp nhập xứ. Sáu thức thân là những gì? Đó là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. Sáu xúc thân là những gì? Đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc thân. Sáu thọ thân là những gì? Đó là nhãn xúc sanh thọ, nhĩ xúc sanh thọ, tỷ xúc sanh thọ, thiệt xúc sanh thọ, thân xúc sanh thọ, ý xúc sanh thọ. Sáu ái thân là những gì? Đó là mắt tiếp xúc sanh ái, tai tiếp xúc sanh ái, mũi tiếp xúc sanh ái, lưỡi tiếp xúc sanh ái, thân tiếp xúc sanh ái, ý tiếp xúc sanh ái. Nếu có người nói rằng mắt là ngã, điều này chẳng đúng. Vì sao? Vì mắt là sanh diệt. Nếu mắt là ngã, ngã này phải chịu sanh tử. Cho nên nói mắt là ngã, điều này chẳng đúng. Cũng vậy, hoặc là sắc, hoặc là nhãn, hoặc là nhãn xúc, hoặc cảm thọ sanh bởi nhãn xúc, nếu là ngã, điều này cũng chẳng đúng. Vì sao? Thọ do mắt tiếp xúc sanh ra, nó là pháp sanh diệt. Nếu thọ do mắt tiếp xúc sanh ra là ngã, ngã này phải chịu sanh tử. Cho nên, nói thọ do nhãn xúc sanh ra là ngã, điều này không đúng. Vì vậy, thọ do mắt tiếp xúc sanh ra chẳng phải là ngã. Cũng vậy, thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tiếp xúc sanh ra chẳng phải ngã. Vì sao? Thọ do ý tiếp xúc sanh ra, nó là pháp sanh diệt. Nếu nó là ngã, ngã này phải chịu sanh tử. Cho nên, nói thọ do ý tiếp xúc sanh ra là ngã, điều này chẳng đúng. Cho nên, thọ do ý tiếp xúc sanh ra chẳng phải là ngã. Như vậy, này các tỳ kheo, nên biết như thật, cái được tác thành bởi trí, cái được tác thành bởi mắt, cái được tác thành bởi tịch diệt, khai phát thần thông, chánh hướng niết bàn. Thế nào là thấy biết như thật, cái được tác thành bởi do mắt, dần dần cho đến hướng đúng niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo, mắt chẳng phải ngã, sắc nhãn thức, nhãn xúc, hoặc cảm thọ với cảm giác bên trong khổ lạc, phi khổ lạc, sanh bởi nhãn xúc, kia cũng quán sát là chẳng phải ngã. Đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý, cũng nói như vậy, đó gọi là biết thấy như thật sự tác thành do mắt, dần dần cho đến chánh hướng niết bàn. Đó gọi là kinh nói về sáu pháp sáu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.